Cho nên chỉ chọn một nguyện thì không thể thành lập được. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, muôn ngàn trở nên hiểu lầm. Nếu quý vị hỏi lầm, hiểu lầm, thì trong đời này tu cũng uổng công, không được vãng sanh. Sau khi Tịnh Tông học hội được thành lập, chúng tôi đã quán sát tường tận căn cơ của người hiện nay. Chúng tôi tu chỉnh lại những nghi thức đọc tụng kinh văn trong công khóa tụng niệm sáng tối, có tu sửa thêm bớt đôi chút. Tại vì sao? Vì để cho thích hợp với người hiện nay. Nghi thức tụng niệm sáng tối là do xưa kia cổ đại đức biên soạn, thích hợp cho người thời đó. Còn xã hội hiện nay, tư tưởng kiến giải và cuộc sống hành vi của người hiện nay thì khác với người xưa kia. Cho nên nghi thức đọc tụng kinh văn trong hai khóa sáng tối không thể không tu chỉnh lại. Cho nên phần đọc tụng kinh văn khóa sáng thì không tụng chú Lăng Nghiêm, không tụng chú Lăng Nghiêm và thập tiểu chú. Nếu quý vị hỏi tại vì sao, ở phía trước chúng tôi đã có nói qua, đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Một câu hồng danh A Di Đà Phật này, công đức của danh hiệu lợi ích thù thắng hơn chú vãng sanh và thù thắng hơn tất cả thần chú khác, cũng thù thắng hơn tất cả các pháp công đức đại thừa. Nay trong thời kỳ mạt pháp, nghiệp chướng phiền não tai nạn nghiêm trọng như vậy, tu những pháp môn khác không thể cứu được. Chỉ có lục tự hồng danh mới có thể cứu được. Lời này không phải là tôi nói, là Đại sư Liên Trì nói và Đại sư Hậu Ích nói. Vào đời nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Quán Định cũng có nói, Ngài là người trong thời của Càn Long. Tôi có đọc trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ, tức là chú giải của Ngài gọi là Trực Chỉ, hay gọi là Quán Kinh Trực Chỉ. Tôi đọc trong bộ Quán Kinh Trực Chỉ này, Ngài có nói đến tiêu nghiệp chướng. Trong thế gian này, ai mà có nghiệp chướng rất nặng, tất cả kinh chú sáng pháp đều không thể tiêu trừ. Nhưng hãy còn một pháp môn, đó là trì danh niệm Phật, có thể tiêu nghiệp chướng. Cũng tức là nói rõ, công đức trì danh niệm Phật thù thắng không gì sánh bằng. Không có pháp môn nào mà có thể sánh bằng, thì gọi là vô đẳng luân. Câu tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, tức là tính nguyện trì danh. Nguyện tức là 48 nguyện. Đó là hạch tâm của Tịnh Tông. Pháp môn Tịnh Tông đều y theo 48 nguyện này. Quý vị hãy chú tâm đọc kỹ bộ kinh Vô Lượng Thọ nói những gì. Từ đầu đến cuối là nói 48 nguyện. Một bộ Đại Phương Quảng Thực Phật Hoa Nghiêm Kinh nói những gì, tức là nói Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Do đây mới biết Kinh Vô Lượng Thọ là chú giải, giảng giải của 48 nguyện. Còn Kinh Hoa Nghiêm là giảng giải tường tận của 48 nguyện. Thật là không thể nghĩ bằng. Chúng ta phải tin tưởng 48 nguyện này, không có nghi hoặc một nguyện nào, thì mới tính thọ phụng hành. Đem 48 nguyện của A Di Đà Phật trở thành bổn nguyện của mình. Ta và A Di Đà Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh, thì làm sao mà không được vãng sanh? Ta và A Di Đà Phật là chí đồng đạo hợp. Câu sau cùng là nói về quả đức cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Vì sao lại có cửu phẩm? Vì công phu học tập và thành tích của quý vị có sai khác. Những người công phu cao thì phẩm vị cao, những người công phu kém một chút thì phẩm vị thấp hơn một chút. Đó là đạo lý như vậy. Trước kia tôi nghĩ nhiều vị đồng học chắc còn nhớ, ở bên Mỹ có một vị thượng sư ông ta nói với mọi người rằng đới nghiệp không thể vãng sanh. Phải tiêu nghiệp mới được vãng sanh. Vì vậy, họ cùng với một số đồng học ra tìm trong Đại Tạng Kinh, nhưng tìm không ra bốn chữ đới nghiệp vãng sanh. Cho nên họ khẳng định đới nghiệp không thể vãng sanh, phải tiêu nghiệp mới được vãng sanh. Cái chuyện đó đã làm chấn động các đồng tu niệm Phật trên toàn thế giới, khiến cho rất nhiều người hoài nghi không biết phải làm sao đây. Đới nghiệp không thể vãng sanh thì chúng ta không còn hy vọng nữa. Kể cả nhiều vị tu hành đã lâu, tâm của họ cũng bị quấy nhiễu. Đúng ngày lúc đó, tôi từ Đài Loan đến Los Angeles. Sau khi xuống máy bay thì có lão cư sĩ Chu Tuyên Đức đến đón tiếp. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức là một vị tu hành đức cao vọng trọng. Ngài cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là lão bằng hữu, lão đồng tham. Ngài cũng là người niệm Phật. Ngài đến phi trường đón tôi. Chúng tôi ngồi trên xe từ phi trường về thành phố. Xe chạy khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ. Ở trên xe thì Ngài hỏi tôi: thưa Pháp Sư, hiện nay có người nói đới nghiệp không thể vãng sanh, phải làm sao đây? Tôi nghe mấy lời nói này thì mỉm cười và trả lời: không thể vãng sanh thì thôi. Ngài nghe tôi nói như vậy thì rất kinh ngạc. đờ mặt ra đó, không nói được câu nào. Sau đó thì tôi giải thích cho Ngài nghe. Tôi nói nếu đới nghiệp không thể vãng sanh thì A-di-đà Phật chỉ có một mình cô độc ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đi để làm gì? Tôi nói như vậy mà Ngài vẫn không hiểu. Tôi thấy Ngài không hiểu nên lại nói thêm: Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, có đúng không? Ngài nói đúng. Ngài cũng biết đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Một phẩm vô minh này có tính là đới nghiệp hay không? Tôi vừa nói câu này thì Ngài hiểu liền. Thì Ngài tươi cười lên: đẳng giác Bồ Tát vẫn còn đới nghiệp, chỉ có bậc Như Lai mới không đới nghiệp. Lúc đó Ngài mới hiểu rõ, nếu không đới nghiệp thì A Di Đà Phật chỉ có một mình cô độc ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hay sao? Ngoại trừ chư Phật Như Lai, người nào mà không đới nghiệp? Chỉ có khác nhau ở chỗ đới nghiệp nhiều hay ít. Đới nghiệp ít thì phẩm vị cao, đới nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp. Tôi nói họ tra tìm trong Đại Tạng Kinh không có bốn chữ đới nghiệp vãng sanh. Thì tôi hỏi Ngài, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ hay không? Ngài nói có. Có nói cửu phẩm hay không? Ngài nói có. Nếu không đới nghiệp thì làm sao có tứ độ cửu phẩm? Đây là nó rõ ràng nói cho chúng ta biết, tứ độ cửu phẩm đều là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp ít thì phẩm vị cao, đới nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp. Vì vậy Ngài mới hoàn toàn hiểu rõ. Tôi nói hãy lão thật niệm Phật đi, đừng nghe những lời đồn đãi. Huống chi là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta tứ y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Tuy Phật không có nói câu này, nhưng có hàm nghĩa ở trong đó. Ngài nói tứ độ cửu phẩm là có hàm nghĩa trong đó. Hàm nghĩa trong đó tức là đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta phải y nghĩa bất y ngữ thì nghi vấn đã được giải đáp rồi. Cầu cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, trong tứ độ đều có cửu phẩm. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta là đới nghiệp nhiều nhất, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Theo thông thường mà nói, chúng ta có nghiệp tập phiền não. Khi chúng ta đới nghiệp vãng sanh là mang theo vô minh phiền não, mang theo trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Còn hàng tiểu thừa A-la-hán và quyền giáo Bồ-Tát đã đoạn kiến tư phiền não, họ cũng là đới nghiệp vãng sanh. Họ mang theo vô minh phiền não và trần sa phiền não. Đó là tứ thánh pháp giới. Dù đạt đến nhất chân pháp giới, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, sanh vào thật báo trang nghi độ, có còn đới nghiệp hay không? Vẫn còn. Mang theo nghiệp gì? Họ mang theo vô minh phiền não, tức là 41 phẩm vô minh. Cho nên 41 vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm, hễ đoạn được một phẩm vô minh thì phẩm vị nâng lên cao một bậc. Nếu đã đoạn hết 41 phẩm vô minh thì chứng địa vị diệu giác. Chứng địa vị diệu giác tức là chứng viên giáo Phật quả. Thì không đới nghiệp, cho nên đẳng giác Bồ Tát vẫn còn mang theo một phẩm sanh tướng vô minh, làm sao có thể nói là không đới nghiệp? Trong câu cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, chữ hàm là phổ độ, nghĩa là bình đẳng phổ độ, từ chúng sanh trong địa ngục cho đến đẳng giác Bồ Tát. Một câu này là ý nghĩa như vậy: cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, tức là trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục đều được phổ độ vãng sanh về cõi cực lạc. Thật là pháp môn rộng lớn, không thể nghĩ bàn. Tám câu kệ này là khen ngợi sự tu hành chứng quả của A Di Đà Phật và phổ độ chúng sanh đến chỗ cùng cực. Chúng ta không thể không bội phục Tổ sư Đại Đức làm tám câu kệ này thật là quá hay. Mãi cho đến ngày nay không ai dám thay đổi bài kệ này, cũng không ai có thể làm được một bài kệ khác để so sánh với bài kệ này, vì làm bài kệ này quá hay. Kế tiếp là niệm Phật, niệm danh hiệu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chúng tôi xin lướt qua câu này. Kế tiếp là một bài tán tụng đệ nhất đại nguyện: quán tưởng Di Đà tứ thập bát nguyện độ ta bà. Ý nghĩa của mấy câu này là sau khi chúng ta niệm Phật, niệm Phật rồi thì phải phát nguyện. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ là đệ nhất đại nguyện. Đệ nhất đại nguyện của ai? Đệ nhất đại nguyện là của tất cả chư Phật Như Lai. Thật là lạ lùng, chư Phật Như Lai vẫn phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hay sao? Đúng vậy, không sai. Chư Phật Như Lai là những ai? Những ai là chư Phật Như Lai? Quý vị hãy đọc trong quyển Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông thì sẽ hiểu được. Trong quyển Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông bảo với chúng ta rằng trong Kinh Kim Cang thường nói đến chư Phật. Chư Phật là những ai? Là nói pháp thân đại sĩ, từ Huyền Giáo Sư Trụ đến đẳng giác đều là Phật, là phần chứng tức Phật. Phần chứng tức Phật là trong sáu loại tức Phật của Đại sư Thiền Thài nói. Họ là chân Phật, không phải giả Phật, gồm có 41 giai cấp, đều gọi là chư Phật. Số chư Phật Như Lai này đều tung theo Văn Thù và Phổ Hiền thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, nên chư Phật Như Lai cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thân cận A Di Đà Phật. Còn nói đến Bồ Tát, Bồ Tát cũng là tương tự tức Phật, là chỉ những pháp giới nào? Là chỉ tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới tức là Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác và lục đạo chúng sanh. Cho nên đệ nhất đại nguyện là đại nguyện của pháp thân Như Lai. Pháp thân Như Lai còn phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Huống chi là chúng ta không phát nguyện, không phát đại nguyện hay sao? Phải nên phát nguyện, nhất định phải phát nguyện. chẳng những phải phát nguyện, mà khi đã phát nguyện rồi còn phải quán tưởng Di Đà tứ thập bát nguyện độ ta bà. Hạt tâm của Tịnh Tông là 48 lời nguyện. 48 lời nguyện triển khai là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ triển khai là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh triển khai tức là một bộ Đại Tạng Kinh của chúng ta hiện nay. Trong hết thảy tất cả Phật Pháp, 48 lời nguyện là hạt tâm. Hiện nay các đồng học Tịnh Tông chúng ta chọn lấy phẩm thứ sáu tức 48 nguyện làm kinh văn độc tụng trong khóa tụng niệm sáng tối, rất là có lý. Còn khóa tụng niệm buổi tối, chúng tôi chọn lấy từ phẩm 32 đến phẩm 37 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh văn này là pháp sám hối, nội dung là ngũ giới thập thiện. Chúng ta đọc tụng đoạn kinh văn này là để đối chiếu khi tự mình khởi tâm động niệm, lời nói hành vi trong suốt một ngày. Phật dạy chúng ta nên làm những điều gì, chúng ta có y giáo phụng hành hay không? Phật dạy chúng ta không nên làm những điều gì, chúng ta có tuân theo hay không? Chúng ta có thật sự phản tỉnh hay không? Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta phải làm. Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta nhất định không làm. Chúng ta phải y giáo phụng hành thì gọi là chân tu. Đó là vì sao phải chọn lấy những phẩm kinh văn này để làm khóa tụng niệm cho sáng và tối. Kế tiếp là cửu phẩm Dũng Kim Ba. Dũng Kim Ba là ý nghĩa gì? Những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa hóa sanh, tức là hoa sen trong ao thất bảo. Dưới đáy ao thất bảo là cát vàng, dưới đáy ao trải cát vàng, cho nên nước trong ao thất bảo có ánh sáng sắc vàng. Hoa sen mọc lên từ trong cát vàng, hoa nở trên mặt nước. Cử phẩm Dũng Kim Ba, câu này là tả cảnh. Chúng ta hãy suy nghĩ, trong ao thất bảo có nhiều hoa sen như vậy, có nhiều hoa sen như vậy, đó là những người niệm Phật liên hoa hóa sanh. Cửu phẩm phổ độ, chỉ cần có duyên thì sẽ được độ. Cái gì gọi là có duyên? Là đối với pháp môn này mà tín nguyện trì danh, tức là quý vị có thể tin, có thể phát nguyện, có thể niệm Phật thì nhất định được vãng sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay: phẩm vị cao thấp đều ở tại công phu trì danh sâu hay cạn. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, ta hy vọng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới phẩm vị cao. Việc đơn giản nhất là quý vị suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu Phật hiệu này không gián đoạn, tay cầm sâu chuỗi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong 12 thời không gián đoạn, thì phẩm vị của quý vị sẽ cao. Chúng ta phải ghi nhớ lời của Đại sư Ngẫu Ích nói. Đại sư Ngẫu Ích thật sự Ngài là người như thế nào? Ngài không bộc lộ thân phận, nhưng chúng ta nghĩ rằng Ngài không phải là người tầm thường. Tại vì sao? Vì Đại sư Ấn Quang đã bộc lộ thân phận, Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tổ Ấn Quang tán thán bộ kinh Di Đà Yếu Giải. Ngài nói dù cho cổ Phật Tái Lai có làm chú giải cho kinh Na Di Đà cũng không thể hay hơn bộ chú giải này. Vậy thì đại sư Ngẫu Ích là người như thế nào? Theo sự nhận xét của tôi, nếu không phải là A Di Đà Phật Tái Lai thì chắc chắn cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát Tái Lai. Nếu không thì làm sao tiếp nhận nổi những lời tán thán của Đại Thế Chí Bồ Tát? Ngài không bộc lộ thân phận. Bộ kinh Di Đà Yếu Giải đích thật là làm được rất hay, khiến cho người thán phục năm vóc sát đất. Quý vị đọc bộ chú giải này thì sẽ cảm động. Thì sẽ động tâm. Động cái tâm gì? Là cầu nguyện vãng sanh. Vì bộ yếu giải có sức nhiếp thọ vô cùng lớn lao. Câu cửu phẩm dũng kim ba thì giảng đến đây. Kế tiếp là bảo võng giao la. Câu này là tả cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có 7 tầng lưỡi báo và 7 tầng hàng cây. 7 không phải là con số mà là tượng trưng cho viên mãn. Xin xem câu độ vong linh xuất ái hà. Không những là độ vong linh cũng là độ cho chúng ta. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu được ái là phiền não, tham ái tức là tham sân si mạng. Xuất ái hà tức là vĩnh viễn thoát ly phiền não, vĩnh viễn ra khỏi luân hồi. Luân hồi là thuộc về quả, phiền não là thuộc về nhân. Cái nhân của phiền não biến hiện ra quả báo lục đạo luân hồi. Nếu đoạn trừ cái nhân của phiền não thì quả báo lục đạo luân hồi tự nhiên không còn nữa. Đúng như đại sư Vĩnh Gia có nói, giác ngộ rồi đại thiên cũng không không. Chủ yếu của bài tán tụng này là phát nguyện. Sau khi chúng ta niệm Phật thì phải phát nguyện, phải cầu chứng quả. Kế tiếp là Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát là nói ao sen thất bảo của Cực Lạc Thế Giới. Trong Cực Lạc Thế Giới có rất nhiều ao sen thất bảo, chỗ nào cũng thấy, chỗ nào cũng có ao sen, có lớn có nhỏ. Rốt cuộc quý vị sẽ sanh vào ao sen nào? Quý vị có cảm ứng với ao sen nào hay không? Sự cảm ứng với ao sen lớn hay nhỏ, theo tôi nghĩ, ao sen lớn hay nhỏ nhất định là do tâm lượng, có mối quan hệ với tâm lượng. Tâm lượng của chúng ta nhỏ thì sanh vào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là ao sen nhỏ. Tâm lượng của chúng ta lớn thì sanh vào Tây Phương Cực Lạc là ao sen lớn. Cho nên không thể không mở rộng tâm lượng, gọi là tâm bào thái hư, lượng chu xa giới, thì quý vị sẽ sanh vào ao sen lớn. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng không ngoại lệ. Bây giờ thời gian đã đến,